Độc Tôn Tam Giới, chương 1689, tiếp nhận khảo nghiệm 2, góc truyện audio.com, từ trong thanh âm của Thiên Côn Thượng Nhân Giang Trần cũng cảm nhận được sự cổ vũ nồng đậm trong lòng hắn ấm lại, lớn tiếng nói. Tiền bối, yên tâm đi, ta tự thấy lĩnh ngộ của mình đối với môn độn thuật này rất tốt, tu luyện cũng rất hoàn mỹ. Nếu như cửa khảo hạch này đúng như tiền bối nói, chỉ khảo hạch tiềm lực mà không phải khảo hạch tu vi cảnh giới. Như vậy ta tin rằng ta nhất định có thể thông qua khảo hạch. Đây là tự tin tuyệt đối. Thiên Côn Thượng Nhân cười hắc hắc, hảo tiểu tử, lão phu thích phần tự tin này của ngươi. Căn cứ vào quan sát nửa năm qua của lão phu với ngươi, lão phu chỉ có thể nói tiềm lực của ngươi vô cùng kinh người. Tốt, cánh cửa khảo hạch đã mở ra. Ngươi tiến lên, sẽ có trận pháp căn cứ vào tu vi của ngươi mà định ra độ khó khi khảo hạch. Vào đi, Giang Trần nghe vậy, không hề do dự sải bước tiến lên phía trước. Nếu như đã đi tới một bước này, Giang Trần cũng không sợ hãi. Giờ phút này trong lòng hắn phẳng lặng như mặt nước, trong đầu hoàn toàn không có nghĩ tới một lần cơ hội thất bại kia. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là chinh phục. Bên phải Thiên Côn Cung, một cánh cửa phong ấn từ từ mở ra, một đạo cường quang bắn ra, bao phủ thân thể Giang Trần. Một đạo quang mang khảo nghiệm quét qua người Giang Trần một chút, xác định tu vi chân thật của Giang Trần là thánh cảnh cửu trọng. Lập tức dâng lên một đạo gợn sóng trong trận pháp kia, một khắc sau thân thể Giang Trần biến mất trong đạo quang mang kia. Quang mang chói mắt mãnh liệt biến mất, Giang Trần phát hiện ra mình đã tiến vào khu vực khảo hạch. Ở trước mặt hắn là một con sông rộng lớn, nước sông xanh thẳm giống như sao băng, giống như một đai lưng ngọc màu xanh da trời, đứng ở phía xa nhìn về phía bờ bên kia lại là một mảnh sương mù mờ mịt. Thứ nhất là trắc nghiệm tốc độ, nhìn thấy con sông này không? Nhớ kỹ, ngươi phải dùng Thiên Côn Lưu Quang Độn, trước khi cơn sóng thứ nhất biến mất, cơn sóng thứ hai dâng lên phải đi tới bờ bên kia. Nếu như trên người ngươi cho dù chỉ dính một giọt nước thì coi như khảo hạch thất bại. Nhớ kỹ, cửa ải này không chỉ là khảo hạch tốc độ tuyệt đối của ngươi, còn khảo hạch độ nhanh nhẹn, phản ứng của ngươi. Giang Trần hít sâu một hơi, nhìn qua dòng sông màu xanh da trời này, nhìn qua tiết tấu của mỗi một cơn sóng, không thể không nói tiết tấu của từng cơn sóng rất nhanh. Một cơn sóng khác rơi xuống, cơn sóng khác lại dâng lên, cơ hồ không có bất kỳ chút trì hoãn nào, chỉ một lát đã nối liền nhau. Giống như lúc đi đường, khi chân trái hạ xuống, chân phải nhấc lên là chuyện thường tình. Chỉ là nói thì dễ, muốn hoàn thành một bước này, phải có năng lực phản ứng rất mạnh, còn có lực nắm chắc thế cục rất lớn. Bởi vì cơn sóng lên xuống chỉ trong một hô hấp, trong nháy mắt ngươi phải vượt qua được khoảng thời gian đó. Nếu như chỉ cần hơi chậm một chút, cho dù là chênh lệch một sợi tóc cũng có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Bởi vì dính vào chút bọt nước sẽ khiến cho khảo hạch thất bại. Giang Trần cũng cảm nhận một chút, hai bờ sông của dòng sông này có kết giới cường đại. Khu vực, góc truyện audio.com, Giang Trần thi triển Thiên Côn Lưu Quy Nác Độn cũng chỉ có diện tích chừng một trượng trên dòng sông mà thôi. Cũng nói là, nếu như hắn không thể vượt qua thời gian giữa hai cơn sóng đi tới bờ bên kia, một khi cơn sóng dâng lên, tất sẽ bắn vào trên người hắn. Giang Trần lần nữa hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng sông này, thần thức hoàn toàn dung hợp vào trong tiết tấu của những cơn sóng. Bỗng nhiên thân thể Giang Trần khởi động, quanh thân hắn, phi vũ thần xí cũng dang rộng ra. Siêu, một đạo tàn ảnh màu vàng vẽ một đường cong trong hư không, lưu lại vô số tàn ảnh trên dòng sông, tạo thành một đường vòng cung giống như cầu vồng. Ào ào, khi đạo tàn ảnh này đáp xuống bờ bên kia thì cơn sóng thứ hai vừa vặn dâng lên, bắn vào trên đường vòng cung giống cầu vồng mà đạo tàn ảnh này lưu lại. Mà chân thân Giang Trần đã rơi xuống bờ bên kia. Một độn hoàn mỹ không tì vết, tốc độ hoàn mỹ. Trên người Giang Trần không dính một giọt nước nào, thong dong đá xuống, hoàn toàn không có nửa điểm chật vật nào. Chúc mừng ngươi thông qua cửa ải đầu. Kế tiếp là khảo thí tốc độ tương đối. Giang Trần biết rõ Thiên Côn Cung có 3 lượt khảo thí, chẳng những khảo thí tốc độ tuyệt đối còn khảo thí tốc độ tương đối. Còn khảo khí trình độ lĩnh ngộ của hắn đối với môn độn quang này. Hoàn thành một cửa khảo thí, bất quá chỉ mới thông qua khảo hạch tốc độ tuyệt đối mà thôi. Thí điểm của cửa ải thứ hai lại trong một mật thất. Giang Trần ở chỗ sâu trong mật thất cảm nhận một loại áp lực khó hiểu. Giống như trong mật thất này có một loại không khí kỳ quái, khiến cho người tiến vào nơi này kìm không được mà trong lòng có cảm giác áp bách. Cửa thứ hai, khảo thí tốc độ tương đối, cũng khảo thí tốc độ phản ứng của ngươi. Lần này, bốn phía mật thất này sẽ xuất hiện vô số tập kích bất ngờ. Ngươi phải dùng tốc độ phản ứng của mình tránh né những đợt tập kích này. Nhớ kỹ, ngươi không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào độn thuật mà tránh né. Thời gian chỉ có một phút đồng hồ, Giang Trần nghe vậy thần thức triển khai toàn bộ thất khiếu thông linh được triển khai, hoàn toàn tiến vào trạng thái chuẩn bị. Trong lúc nhất thời mỗi một góc trong mật thất này, mỗi một chi tiết tỉ mỉ, mỗi một tấc không khí chung quanh đều nằm trong đầu Giang Trần. Cho dù là một cọng tóc gáy trên người hắn giờ phút này cũng tràn ngập sự cảnh giác. Ồ, trong tai Giang Trần bỗng nhiên truyền đến tiếng dị thường từ trong không khí, độn quang khởi động thân thể lóe lên. Một mũi tên vô cùng nhanh chóng bắn xuyên qua sát người Giang Trần. Sau đó Giang Trần liên tục thúc giục độn quang, di chuyển. Mũi tên từ bốn phương tám hướng giống như mưa to, không ngừng bắn tới. Những mũi tên này hiển nhiên đã sớm có cơ quan bố trí tốt từ trước. Chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa còn bắn vô cùng xảo trá, góc độ bị phong tỏa cũng vô cùng chặt chẽ. Nhưng mà công kích như vậy, năm đó Giang Trần cũng đã trải qua. Năm đó khi khảo thí ở Đông Phương Vương quốc cũng có loại công kích kiếm khí giống như vậy. Nhưng mà phương diện cường độ đương nhiên không. Góc truyện audio.com, thể so sánh nổi, hiện tại khảo hạch có tốc độ cực nhanh, quả thực một chút xíu sai lầm cũng không thể có. Chỉ cần có một chút sai lầm nhỏ, sẽ có thể bị đánh trúng. Thời gian một phút đồng hồ, nói dài cũng không dài lắm. Thế nhưng ở cường độ cao như vậy, mật độ cao tốc độ cao như thế công kích đối với bất kỳ ai mà nói đều là khảo nghiệm tuyệt đối. Dù sao ngươi không được ra tay phản kích chỉ có thể thựa vào độn quang tránh né. Khảo nghiệm này đối với Giang Trần mà nói, so với cửa ải đầu tiên còn tinh vi hơn nhiều. Chóp mũi Giang Trần giờ phút này cũng lấm tấm mồ hôi. Loại khảo hạch cường độ và tốc độ như vậy, cho dù Giang Trần khống chế ý cảnh kỳ diệu tới mức nào, cũng vô cùng cố sức. Cách chương.